những ngộ nhận về Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông có gốc rễ từ kinh A Di Đà, vốn ra đời vào khoảng thế kỷ thứ hai trước Tây lịch tại đất nước Ấn Độ. Gần 350 năm sau đó, kinh A Di Đà được giới thiệu tại Trung Quốc. Mãi cho đến cuối thế kỷ thứ tư, đầu thế kỷ thứ năm, Tịnh Độ Tông đã trở thành là trường phái Phật giáo phổ thông nhất, mạnh nhất tại Ấn Độ, xin lỗi, tại Trung Quốc, do đóng góp to lớn của Tổ sư Huệ Viễn, người được xem là tổ Tịnh Độ Tông tại đất nước này. Trải qua trên 15 thế kỷ kể từ khi Tịnh Độ Tông có chỗ đứng vững chãi tại Trung Quốc, pháp môn Tịnh Độ đã trở thành là sự lựa chọn của quảng đại đa số quần chúng tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, hình thái Tịnh Độ Tông đang được truyền bá và thực tập tại Việt Nam đó có nhiều cái khoảng cách lớn so với tông chỉ của Tịnh Độ Tông ngay thời điểm nó xuất phát tại Ấn Độ. Do vậy, trong buổi pháp hội này đó, chúng tôi trích dẫn ra chính ngộ nhận căn bản và mong rằng tất cả các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông đó đánh giá lại cách thức tịnh độ mà mình đang thực tập để làm mới pháp môn, và đồng thời đó, trên nền tảng đó giúp cho chúng ta tu tập có kết quả, đạt được các giá trị an vui, hạnh phúc bây giờ và tại đây, và theo tiến trình của nhân quả, sau khi nhắm mắt liệt quả đề đó, bằng các hạt giống tốt được gieo trồng mấy chục năm của kiếp người, chúng ta có được cảnh giới tái sanh an lạc. Ngộ nhận một, tông chỉ Tịnh Độ. Sự khác biệt căn bản giữa Tịnh Độ Tông được giới thiệu trong kinh A Di Đà và Tịnh Độ Tông được truyền bá hiện nay đó, đó là Tịnh Độ Tông trong kinh A Di Đà dựa vào năm tiêu chí mà sự thực tập sẽ giúp cho người hành trì đó đạt được kết quả và xây dựng tịnh độ bây giờ và tại đây. Tịnh Độ Tông được Trung Quốc truyền bá phổ biến tại Việt Nam đó dựa vào ba yếu tố vốn rất xa lạ với kinh A Di Đà, đó là tín, hạnh và nguyện. Tín gồm có các nội dung tin vào thế giới cực lạc Tây Phương, tin vào tha lực của Đức Phật A Di Đà, tin vào pháp môn Tịnh Độ, tin vào các vị hiền thánh sẵn sàng giang tay tiếp dẫn chúng ta, tin vào các cái phong tục tập quán liên hệ đến Tịnh Độ được truyền bá, được phổ biến. Niềm tin đó phần lớn thuộc về niềm tin tôn giáo, khác rất xa với niềm tin lý trí được Đức Phật giảng dạy trong thời đại của Ngài. Nguyện là yếu tố nêu ra sự quyết tâm với một cam kết rằng là tôi sẽ được giảng sanh về Tây Phương, tôi hành trì pháp môn Tịnh Độ miên mật không gián đoạn, không bỏ cuộc nơi chừng. Tôi có thể đạt được các kết quả như ý và trở thành làm một trong những người được hóa sanh trên đè sen. Tôi phát nguyện độ sinh, vân vân. Thì đó là những cái ước nguyện thể hiện nguyện vọng chân thành của những người tu theo Tịnh Độ Tông. nhưng nó chỉ đơn thuần là các ước mơ. Phần lớn cái nguyện của Tịnh Độ Tông là dựa trên lời nguyện chính, được gọi là bản nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn là tỳ kheo Pháp Tạng. Do đó nếu chỉ đơn giản nguyện như thế thì không thể nào đủ tiêu chí để đạt được các kết quả như là kinh A Di Đà đã hướng dẫn chúng ta. Vì nếu không khéo bỏ quên sự thực tập đó, thì lời nguyện sẽ rơi vào một trong tám nội dung của nỗi khổ niềm đau được Đức Phật nhắc nhở chúng ta trong bài kinh đầu tiên, kinh Đại Chư Pháp Luân, cầu bất đắc khổ trong dấu ngoặc kép. Tức là cầu nguyện, ước nguyện mà chưa đạt được sự thành tựu chính là một nỗi đau khổ về tâm lý. Hạnh trong Tịnh Độ Tông của Trung Quốc là sự thực tập về niệm Phật, sự tập về các cái phong tục tập quán hành trì trong pháp môn Tịnh Độ một cách miên mật theo tiêu chuẩn nhất tâm bất loạn. Sự thực tập đó, đó nói theo Đức Phật ở trong các kinh đó, chủ yếu chỉ giúp cho chúng ta đạt được yếu tố chánh niệm thôi. Vì danh hiệu Phật đó trở thành như là một cái công cụ theo đó đó, khi chúng ta chuyên tâm nhất ý vào thì thời điểm ấy chúng ta không vọng niệm và do vậy tâm được an tĩnh. Đang khi Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà năm tiêu chí để được giảng sanh Tây Phương đó là khác hoàn toàn với tính hạnh nguyện do Trung Quốc đặt ra, vốn không dựa vào bài kinh quan trọng nhất, đó là kinh A Di Đà. Đây là điều mà phần lớn các vị giảng sư Tịnh Độ Tông không đề cập đến. Và do vậy chúng ta tu Tịnh Độ qua lăng kính của Trung Quốc thay vì đó tu Tịnh Độ qua lăng kính của kinh A Di Đà, bản kinh quan trọng theo đó toàn bộ cấu trúc của Tịnh Độ Tông được xây dựng lên trên. Trong kinh A Di Đà có năm tiêu chí mà theo đó ai thực tập đó thì hiện tại được an lạc, sau khi chết đó đủ tiêu chuẩn để giảng sanh Tây Phương mà không cần phải phát nguyện, không cần ai hộ niệm. Tình trạng đó diễn ra như là một quy luật tất yếu về phương diện nhân quả vậy. Năm tiêu chí đó như sau: thứ nhất, căn lành lớn, tức là chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Ba yếu tố sau đó người có tu học được hướng dẫn bởi các vị tăng sĩ có kinh nghiệm sẽ có thể đạt được ít nhiều. Nhưng đối với yếu tố đầu tiên đó, ngoài các Phật tử tại gia sống đời độc thân do không màng đến lấy chồng lấy vợ, các Phật tử tại gia còn lại không thể đạt được yếu tố đầu tiên. Bởi vì bản chất của đời sống tại gia gắn kết với tình yêu, và sâu xa hơn trong tình yêu đó là các hoạt động tính dục. Và đây là một cái trở ngại lớn làm cho người tại gia chỉ đạt được căn lành trung bình, căn lành nhỏ thôi, chứ không thể nào đạt được căn lành lớn. Biết ăn chay, biết niệm Phật, biết đi chùa, biết làm phước thiện, biết tham dự các khóa tu chỉ là các căn lành nhỏ. Còn căn lành lớn là chuyển hóa tận gốc rễ của tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Và đây là điều mà các tu sĩ đang làm, và nhiều người là ngã quỵ trên con đường đang làm đó. Nó không phải là chuyện đơn giản. Do đó khi đạt được căn lành lớn đó, thì nơi chúng ta ở chính là cực lạc. Thứ hai, công đức lớn, nghĩa là người tu theo Tịnh Độ trong kinh A Di Đà không từ bỏ bất kỳ cơ hội trong việc làm tốt cho mình, có giá trị cho cuộc đời, năng động dấn thân nhập thế làm Phật sự. Và nếu bỏ quên yếu tố này đó thì chúng ta chỉ có các công đức nhỏ nhỏ, mà các công đức nhỏ nhỏ đó được Trung Quốc cường điệu quá, chẳng hạn như là lại Phật một câu phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm tội diệt hà sa. Cái đó chỉ là khích lệ hoàn toàn phi nhân quả. Cho nên ai nghĩ đơn giản là chỉ cần niệm Phật, lại Phật là có công đức lớn là một sai lầm đáng tiếc. Muốn có công đức lớn, ta phải dấn thân làm các việc từ thiện, dấn thân làm các việc Phật sự, cùng với các thầy, các sư cô trong chùa mở rộng Phật pháp. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mình tạo điều kiện, môi trường, hoàn cảnh để cho người thân, con cháu, bà con và những đối tác của chúng ta trở thành Phật tử từ nhỏ, sống một đời sống hạnh phúc với tư cách là Phật tử. Về phương diện này đó, nhiều Phật tử có thói quen đó, là đưa nguyện chúng sinh, tức là cầu cho tất cả chúng sinh. Trên thực tế đó, thì chúng ta lại chưa từng độ được một người nào, chưa tạo nhân duyên tốt lớn gì cho ai. Cho nên hãy nỗ lực phát nguyện mỗi năm độ trung bình 12 người, tức là một tháng làm sao hướng dẫn được một người trở thành Phật tử. Đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Chỗ nào có đạo tràng, có giảng sư, có Phật sự thì chúng ta vận động người thân, bạn bè cùng đến tham dự. Đó là biết tạo nhân duyên tốt lớn. Thứ tư, quán pháp âm. Trong kinh Di Đà mô tả, gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hét líu lo đều xem như là các dữ liệu truyền bá tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần, vân vân. Có nghĩa là theo nghĩa bóng đó, chúng ta phải tận dụng dữ liệu trong cuộc sống này với rất nhiều các bất hạnh, khổ đau, khó khăn, chướng duyên, thử thách, làm chánh nhân hoặc ít nhất là hỗ trợ duyên để xây dựng tịnh độ. Đang khi Trung Quốc thì dạy ngược lại, yểm ta bà hăng tịnh độ, kêu gọi các Phật tử là chán ghét cõi ta bà, đam mê sanh về tịnh độ. Và đây là một sai lầm lớn của Trung Quốc, vì chán ghét thuộc về tâm sân, đam mê đó thuộc về tâm tham. Xây dựng pháp môn tịnh độ trên sân và tham đó, thì chắc chắn là không thể nào đạt được chánh niệm. Yếu tố rất quan trọng mà ở điều thứ năm, đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn đó, cần đến nội dung này rất nhiều. Trong điều thứ năm đó, thì chúng ta thấy Đức Phật đề cập đến sự chuyên nhất tâm như là nền tảng của chánh niệm. Và nhờ chánh niệm đó, chúng ta đạt được thiền định, và nhờ thiền định trí tuệ được phát sinh. Toàn bộ, hay nói cách khác là phần lớn các giảng sư tịnh độ tông chỉ nhấn mạnh đến yếu tố thứ năm này thôi, bỏ quên bốn yếu tố đầu mà theo chúng tôi là quan trọng và quyết định để đạt được yếu tố thứ năm. Nếu không có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, thì khi ngồi xuống trong một không gian yên tĩnh đó, chúng ta đang rơi vào tình trạng nói nhẩm trong tâm, nói một mình, duyên tức độc thoại. Ta vừa là viết kịch bản, vừa làm đạo diễn, vừa đóng diễn viên chính, vừa đóng là người phản biện. Và trên thực tế đó, chúng ta bị rơi kẹt vào trong tình huống này khá nhiều. Do vậy, ngồi từ giờ này sang giờ khác mà vẫn không đạt được nhất tâm. Cho nên bỏ bốn yếu tố đầu là một sai lầm lớn trong việc thực hiện được nhất tâm. Đó là năm tiêu chí được nêu ra trong kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà cũng còn mô tả rằng Tây phương tịnh độ đấy là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Đồng thời đó cũng là nơi của các bậc A Bệ Bạc Trí, mà dịch nghĩa trong tiếng Việt đó, là những bậc bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh. Theo Đức Phật đó, để đạt được trình độ bất thối chuyển thì đương sự phải chứng đắc tối thiểu là sơ quả A-la-hán. Sơ quả A-la-hán đó, thì nó tương đương với cái điều kiện thứ nhất ở trong kinh Di Đà mô tả, tức là căn lành lớn. Khó nhất của căn lành lớn đó là chuyển hóa tham ái. Như vậy, người tại gia vẫn còn sống đời sống có tình yêu và hôn nhân, theo kinh A Di Đà không thể giảng sanh Tây phương tịnh độ. Điều này đó các pháp sư tịnh độ tông giấu hết vì phương tiện, và muốn cho chúng ta tu tập tốt, tinh tấn nhiều, cho nên chỉ gói gọn lại trong năm điều đó thành một điều cuối cùng, đó là niệm Phật dưới tâm bất loạn thôi. Và do vậy phần lớn các hành giả tu Tịnh Độ Tông tu thiếu về đủ năm tiêu chí, mà bây giờ mình chỉ làm có một điều thôi thì không thể nào trọn vẹn và đầy đủ được. Do đó các quý Phật tử cần mạnh dạn bổ sung bốn điều được nêu ra trong kinh A Di Đà. Cốt lõi của bài kinh A Di Đà nằm ở chỗ không phải nhấn mạnh về sự hiện hữu của thế giới Tây Phương, mà là năm điều kiện này. Bất kỳ ai đạt được năm điều kiện này ngay kiếp sống hiện tại này, nơi người đó ở chính là cực lạc, việc người đó làm chính là an vui. Và lúc đó người hội tụ năm điều kiện đó sẽ không còn nguyện vọng sanh về Tây Phương để làm gì nữa. Cốt lõi và chiều sâu triết lý của Tịnh Độ Tông nằm ở chỗ này. Người đi theo tín ngưỡng Tịnh Độ Tông đó thì không quan tâm đến chuyện đó, chỉ quan tâm là sau khi chết mình được giáng sinh. Và do đó nhấn mạnh đến cái phương diện tín ngưỡng của Tịnh Độ vốn không phải do Đức Phật dạy. Đó là sự khác biệt rất căn bản giữa Tịnh Độ Tông trong kinh A Di Đà và Tịnh Độ Tông do Trung Quốc biên soạn. Việt Nam bị ảnh hưởng theo Trung Quốc, do vậy Tịnh Độ Tông của Trung Quốc là có vấn đề. Có thể các quý Phật tử nghe điều này mà bị sốc, bởi vì từ trước đến giờ mình nghe không biết bao nhiêu bài giảng, đọc không biết bao nhiêu quyển sách, nay nghe một cái nội dung hoàn toàn khác, sốc âu cũng là chuyện thường thôi. Giữa Phật và các vị tu sĩ truyền bá Tịnh Độ Tông, chúng ta nên chọn Đức Phật, vì Đức Phật chuẩn hơn, tuệ giác của Ngài siêu tuyệt hơn. Thà nhận diện ra vấn đề chậm còn hơn là hiểu sai. Hiểu sai đó tức là sẽ đi lòng vòng mà đi hoài không tới được. Ngày hôm qua chúng tôi đi từ thủ đô Amsterdam của Hà Lan đến chùa Vạn Hạnh, cách đó cũng gần 100 cây số. Gần tới nơi đó còn khoảng 10 cây số thì đường bị đóng. Người đang làm đường chỉ cho chúng tôi đi, người chở xe đó chạy 3 vòng rồi gần 2 tiếng đồng hồ cũng quay lại cái chỗ cũ. Rồi cuối cùng phải gọi điện thoại thưa với thượng tọa Minh Giác cáo lỗi thôi. Chứ lúc đó là gần 9 giờ tối rồi, thôi quay về luôn. Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Cũng là con đường đấy. Mình có cái navigator chỉ đường, mà navigator nó còn bị chạm mạch, nó lộn đấy. Nó thấy chỉ tới nơi mình tới không tới được. Đi 3 lần thì nó cũng bị chỉ giật hết. Đó là con đường thật, có người hướng dẫn thật, có máy hỗ trợ thật, đôi lúc đi còn lộn. Thì trong các pháp môn cũng thế, đi lộn một cái đó, đi lòng vòng, đi hoài, đi mãi, rồi chúng ta trở lại ngay điểm ban đầu ra, gây là không đi tới đâu. Cho nên thà mình bị sốc nhưng mình sẽ hiểu được đúng, còn hơn đó là cứ an tâm rằng là cái con đường mình đã đi đã là đúng, mà trên thực tế nó chưa chuẩn, do vì chúng ta nhập cản pháp môn Tịnh Độ của Trung Quốc thay vì chúng ta tu pháp môn Tịnh Độ trong kinh A Di Đà. Hai cái này khác nhau xa lắm. Ngộ nhận hai, ý nghĩa danh hiệu A Di Đà. Trong nguyên ngữ Sanskrit, A Di Đà là phiên âm của chữ Amitabha, mà nghĩa đen á là vô lượng quang. Nghĩa bóng của từ này đó là trí tuệ không giới hạn. Ánh sáng bao gồm ánh sáng đèn cầy, ánh sáng đuốc, ánh sáng ngôi sao, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, là những cấp độ ánh sáng được Đức Phật sử dụng như các hình ảnh mô tả về nội hàm và chiều sâu của trí tuệ. Ít nhất là nó có cái khả năng soi sáng, dẫn dắt và giúp cho chúng ta đạt được các mục tiêu có giá trị ngay kiếp sống hiện tại này. Tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch đó, thì ngoài chữ Amitabha, các tổ sư người Tịnh độ đã bắt đầu giới thiệu thêm một cái khái niệm mới là Amitayus, được dịch ở trong Hán Việt đó là vô lượng thọ. Và từ đó đó, người tu theo Tịnh độ tông đó, được lý giải rằng Đức Phật A Di Đà kể từ khi giác ngộ nhiều kiếp về trước đến nay vẫn đang còn sống, và tuổi thọ của ngài là không giới hạn, có nghĩa là trường sinh bất tử, nói theo một cách thức nào đó. Các quý Phật tử nên lưu ý, Amitayus là khái niệm được giới thiệu về sau, hay nói cách khác là khái niệm được biên tập, còn nghĩa gốc của A Di Đà đó là Amitabha, nghĩa là chỉ có vô lượng quang thôi. Trên thực tế đó, mười phương ba đời các đức Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại tức là Phật Thích Ca, Phật tương lai gồm Phật Di Lặc và các đức Phật khác, đều có trí tuệ đồng đẳng, ngang nhau, không có Phật cao, không có Phật thấp, nên nhớ điều đó. Nhưng mà người tu theo Tịnh độ tông Trung Quốc đã cường điệu quá vai trò của Phật A Di Đà lên, và họ nói như thế này: thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương ba đời các đức Phật, Phật A Di Đà là số nhất. Đó là vì Trung Quốc cường điệu thôi, và sự cường điệu đó làm thương tổn vai trò tâm linh và trí tuệ siêu thị của các đức Phật khác. Cho nên các quý Phật tử đừng nghĩ rằng Đức Phật A Di Đà không chết, vì chuyện đó không bao giờ có thật. Sanh, già, bệnh, chết là một tiến trình mang tính quy luật. Trước khi đi xuất gia, tức là cừ bỏ cơ hội làm vua, Thái tử Tất Đạt Đa đã đặt vấn nạn này với vua Tịnh Phạn. Và cái con đường tìm kiếm tâm linh của ngài là nhằm để giải quyết vấn nạn đó. Sau khi Đức Phật giác ngộ, ngài thấy vấn nạn đó đó là quy luật. Việc giải quyết cái nỗi khổ niềm đau liên hệ đến sanh già bệnh chết, đó là làm chủ được cảm xúc, làm chủ được thái độ sống, làm chủ được hành vi ứng xử, làm chủ được dòng nghiệp, làm chủ vận mệnh. Khác nhau giữa người có tu và người không tu là ở chỗ là có làm chủ được thân và tâm mình trong các hoàn cảnh thuận và nghịch hay không thôi. Cái chết đều phải mỗi người trải qua. Đức Phật Thích Ca đã trải qua cái chết ở tuổi 80, và ngài chết bằng chứng bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối. Nguyên do là vì Đức Phật có 6 năm tu khổ hạnh sai phương pháp, mỗi ngày chỉ ăn vài hạt mè, điều đó đã làm cho bao tử có vấn đề. Rồi ở tuổi 80 nhận thực phẩm cúng dường của Thuần Đà, ông già làng, người giai cấp thấp, không có kiến thức về an toàn thực phẩm, và ông quá nghèo cho nên chỉ hái một số nấm rừng độc rồi làm thực phẩm cúng cho Đức Phật. Sau khi ăn vào, Đức Phật ngộ độc thực phẩm và rơi vào bệnh ung thư bao tử và chết. Đức Phật chết vì bệnh. Trong quá trình Đức Phật làm đạo suốt 45 năm sau khi giác ngộ đó, Đức Phật vẫn bị bệnh giống như chúng ta. Đức Phật có bác sĩ riêng là bác sĩ Jivaka, người cùng cha khác mẹ với vua A Xà Thế, tức là con của đức vua Tần Bà Sa La. Và về sau này đó, Jivaka đã từ quan về xuất gia làm đệ tử của Đức Phật, tiếp tục đi theo để làm bác sĩ riêng cho ngài. Như vậy, già bệnh chết đó không phải là vấn nạn, mà là thái độ của chúng ta ứng xử trước già bệnh chết như thế nào mới là vấn đề. Đối với già bệnh chết, nếu chúng ta là khổ đau, bất hạnh, bất mãn, tuyệt vọng, trầm cảm, bế tắc, thì Đức Phật không vì cái đau trên thân tạo ra nỗi khổ trong tâm. Do đó, Phật A Di Đà cũng giống như bao nhiêu đức Phật khác là trải qua già, bệnh và chết thôi. Cho nên ý nghĩa vô lượng thọ phát sinh về sau đó là không quan trọng. Còn vô lượng công đức là một cái biên tập quá rõ ràng của Trung Quốc. đưa vào cái nghĩa Amitabha vốn không có. Ý muốn nói là Đức Phật này có công đức vô lượng, cho nên năng lực của Đức Phật về độ sanh là vô lượng, chuyện đó không đúng. Các Đức Phật đều vấp phải ba khó khăn lớn mà Đức Phật Thích Ca đã trình bày ngay sự kiện dòng họ Sakya của Ngài bị vua Tỳ Lô Ly bình địa. Nhân đó Đức Phật mới nói ba điều Ngài và các Đức Phật không thể làm được. Điều thứ nhất, không thể độ chúng sinh mà khi nhân xấu của họ đã đến lúc chín mùi, chẳng hạn như là các bệnh ung thư giai đoạn cuối, rồi những cái cảnh tù đài do phạm pháp, quả chín mùi lúc đó nó phải trổ, có can thiệp, có hỗ trợ cái nào đi nữa cũng không thay đổi được, vì thời gian không cho phép. Thứ hai là không thể độ được tất cả chúng sinh, tại vì số lượng chúng sinh là quá lớn. Và thứ ba, không thể độ được những người không có duyên chấp nhận giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp có cao siêu chừng nào mà người ta không chấp nhận thì không thể nào cảm nhận được, hấp thu được, tiêu hóa được, trải nghiệm được. Đức Phật A Di Đà cũng như Đức Phật Thích Ca là bị ba điều. Và khi chúng ta nhận thức được điều này về phương diện lịch sử, chúng ta không ỷ lại, không dựa dẫm vào Đức Phật A Di Đà. Chúng ta phải tu đúng năm điều kiện trong kinh A Di Đà để đảm bảo được khi còn sống được an vui, khi chết được vãng sinh. Còn lời hứa hẹn của các tu sĩ, dù là các tổ sư, cũng chỉ là lời hứa hẹn thôi, không khác hơn. Đừng cương điệu hóa các lời hứa hẹn. Ngộ nhận ba, bản nguyện của Phật A Di Đà. Người tu theo Tịnh Độ Tông thường dựa vào 48 lời nguyện và đánh đồng 48 lời nguyện đó là nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đây là sai lầm rất nghiêm trọng, và dựa vào sai lầm đó đó, Tịnh Độ Tông của Trung Quốc đã truyền bá một đạo Phật rất mê tín, dựa hoàn toàn học thuyết vào tín ngưỡng vốn rất xa lạ với đạo Phật gốc. Người đã phát nguyện 48 lời nguyện đó chính là thầy Dhammakara trong tiếng Sanskrit, và dịch nghĩa đen á, trong chữ Hán đó là Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là thầy Pháp Tạng. Lúc phát nguyện á, thì thầy Dhammakara, tức là thầy Pháp Tạng, còn là một phàm tăng giống như chúng tôi và nhiều thầy cô khác thôi. Phàm tăng đó thì phát nguyện trên lòng từ bi, nhưng các Đức Phật đó, khi độ sanh không thể dựa vào lòng từ bi mà phải dựa vào quy luật nhân quả và tứ thánh đế. Đó là điều các Đức Phật được Đức Phật Thích Ca xác nhận rất nhiều lần trong các kinh nguyên thủy của Ngài. Bài kinh nào mà không mang nội dung của tứ thánh đế thì không phải là kinh Phật. Bất cứ ai nhân danh là Phật sống, Bồ Tát sống mà việc truyền đạo tách rời khỏi tứ thánh đế thì đó không phải là triết lý của đạo Phật. Tứ thánh đế là đóng góp to lớn nhất của Đức Phật Thích Ca cho lịch sử nhân loại, và tứ thánh đế là phương pháp luận giải quyết nỗi khổ và niềm đau, gồm có bốn yếu tố. Thứ nhất, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực, không đào tẩu, không cường điệu quá, không phớt lờ. Nhờ đó chúng ta có bản lĩnh đối diện trước nỗi đau. Bước hai, truy tìm nguyên nhân nỗi đau. Mà theo Đức Phật đó, nó có thể được phân thành bốn nhóm: các khổ đau có gốc rễ từ tham lam, các khổ đau có gốc rễ từ sân hận, các khổ đau có gốc rễ từ si mê, các khổ đau có gốc rễ từ sự chấp trước. Không có nhớ nguyên nhân thứ năm. Khi mình truy nguyên ra được nguồn gốc của khổ đau, chúng ta đã giải quyết khổ đau hết 50% rồi. Bước ba, thừa nhận hạnh phúc là có thật. Cao nhất của hạnh phúc là niết bàn, trạng thái thanh tịnh tâm, nơi mà toàn bộ nỗi đau và nguyên nhân dẫn đến khổ đau đã kết thúc. Niết bàn không phải là thế giới Tây phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, không phải là Đông Phương Cực Lạc của Đức Phật Dược Sư, mà Niết Bàn là trạng thái tâm an lạc mang tính phi điều kiện, không bị vô thường chi phối. Bước 4, hướng đến Niết Bàn bằng bát chánh đạo, gồm có 3 phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Về đạo đức đó, thì gồm có ngôn ngữ đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và tinh tấn đạo đức. Về trí tuệ đó, thì gồm có thế giới quan, nhân sanh quan đúng, tức là chánh kiến, tư duy lạc quan và tư duy thoát khỏi tham ái. Về thiền định đó, thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ sự vận hành đi đứng nằm ngồi, thức và ngủ. Còn chánh định đó, là thực tập 4 cấp độ thiền định để tuần tự trở thành thánh nhân. Thì đó là 8 yếu tố theo Đức Phật là con đường duy nhất để giải quyết toàn bộ vấn nạn khổ đau của kiếp người, từ chính trị, kinh tế, dân hóa, giáo dục, xã hội, gia đình, tập thể, cá nhân. Không có vấn nạn nào mà tứ diệu đế không thể giải quyết được. Do đó chúng ta không thể lấy lời phát nguyện của thầy Pháp Tạng đánh đồng với Đức Phật A Di Đà. Cái khoảng cách thời gian từ lúc mà thầy Pháp Tạng phát nguyện cho đến lúc trở thành là Phật A Di Đà đó, không biết bao nhiêu kiếp. Các vị Phật tử có thể phát nguyện rất nhiều thứ, nhưng làm được hay không là chuyện khác. Phát nguyện chỉ là cái mối quan tâm của chúng ta đối với tha nhân, với cuộc đời ta. Nó dựa vào một phần nhỏ của lòng từ bi. Từ lúc có những phát nguyện mang tính hư tưởng, không tưởng, tức là không có thiết thực. Hiện nay đó thì 2 trong số 48 lời phát nguyện đó được phần lớn hành giả từ đầu tông nương vào, đó là lời nguyện thứ 18 và lời nguyện thứ 19 của thầy Pháp Tạng. Lời nguyện thứ 18 cho rằng đó, nếu ai niệm danh hiệu của ta 10 lần mà không giảng sanh về Cực Lạc thì ta không thành Phật. Trên thực tế đó, thầy Pháp Tạng đã thành Phật mắt đắc rồi, quá lâu rồi. Nếu lời nguyện đó là đúng sự thật đó, thì ngài ấy bây giờ phải làm Bồ Tát chứ không thể làm Phật A Di Đà. Nên nhớ chuyện đó. Lời nguyện thứ 19 đó là khi ai thành tâm trì niệm danh hiệu ta thì ta và thánh chúng giang tay tiếp rẫn đưa về Tây Phương, tức là rất ân cần, rất trực tiếp, rất cam kết, rất đảm bảo. Chuyện đó không thể nào có thật, bởi vì chúng sinh nghiệp phàm quá nặng. Nếu mà việc đó là có thật đấy, thì Đức Phật A Di Đà và thánh chúng, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí, trở thành những người ô dù nhất. Tức là ai nghĩ tưởng đến mình thì mình mang về Tây Phương, ai không niệm đến mình cho lại ta bà. Và nếu việc đó là có thể chấp nhận được thì ta bà sẽ có tình trạng Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Đồ Sơn 1, Đồ Sơn 2, Việt Nam 1, Việt Nam 2, Trung Quốc 1, Trung Quốc 2, Ấn Độ 1, Ấn Độ 2. Thế giới của sự gọi là hàng nhái, hàng giả, đủ thứ hết. Thì tịnh độ ở Tây Phương chẳng mấy chốc trở thành ta bà mất. Do đó hành giả tu tịnh độ tông mà dựa vào 48 lời nguyện của thầy Pháp Tạng là trớ quất rồi. Do vậy trong quá trình tu, ta phải tập theo kinh điển Đại Thừa thay đổi cái cầu nguyện thành phát nguyện. Vì cầu nguyện nó hướng về bản thân tôi, người thân của tôi, quyền lợi cho tôi, gia đình tôi. Còn phát nguyện đó là mở tâm Bồ Đề, mở tâm từ bi ra, hướng về tha nhân. Cho nên đó, phát nguyện nó mang cái nội hàm và nội dung của lòng từ bi, tâm vô ngã, thái độ rộng lượng. Nó làm cho con người chúng ta trở nên vĩ đại hơn, cao thượng hơn, đặc biệt hơn. Và đó chính là điểm khởi đầu của Bồ Tát Đạo. Người tu tịnh độ phải tập phát nguyện và kết thúc sự cầu nguyện. Hiện nay phần lớn hành giả tịnh độ tông bị kẹt vào sự cầu nguyện thôi, tức là rơi vào một trong 8 điều khổ được Đức Phật đã nêu ra rồi. Do vì tu theo Trung Quốc, chúng ta đã bị lạc dẫn ngộ nhận và tách rời cái Tịnh Độ Tông gốc ở trong Kinh A Di Đà. Ngộ nhận 4, tín ngưỡng Tịnh Độ. Từ thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch cho đến nay, và đặc biệt là ngày hôm nay, với sự truyền bá Tịnh Độ Tông của các vị tăng sĩ đến từ Đài Loan, thì người Việt Nam á cứ nghĩ đơn giản tín ngưỡng Tịnh Độ Tông bao gồm: trước nhất là đọc kinh Tịnh Độ, kế đến là niệm Phật A Di Đà, lễ bái Đức Phật A Di Đà, chừng đó thôi là đủ cam kết để giảng sanh Tây Phương. Và tu theo cách này đó, chúng ta đã biến đạo Phật thành các tín ngưỡng nhất thần và đa thần giáo, vốn rất xa lạ với lại dạy gốc của Đức Phật Thích Ca. Kinh Tịnh Độ ban đầu đó thì chỉ có kinh A Di Đà, mà cái cốt lõi của đó nó không phải là Tây Phương, mà là thực hiện 5 điều: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Về sau này đó thì Tịnh Độ Tông phát triển thêm 2 kinh, đó là kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Cái ý nghĩa phát sinh về sau chứ hoàn toàn không có nghĩa gốc của chữ Amitabha. Sau đó đó thì Tịnh Độ có thêm 1 kinh thứ 4, đó là kinh Niệm Phật Ba La Mật. Hiện nay đó có thể nói là trên 95% hành giả và người truyền bá Tịnh Độ Tông hoàn toàn không đọc đến kinh Niệm Phật Ba La Mật, mà theo chúng tôi đây là bản kinh triết lý vô cùng quan trọng của Tịnh Độ Tông, và không đọc là một sự thiếu sót lớn. Hiện nay kinh này đã có vài bản dịch tiếng Việt phổ biến trên internet, và chúng tôi là người đã giảng khá chi tiết mấy chục bài về kinh này và phổ biến trên trang web và tủ sách Phật học.com. Quý vị có thể về nghe để đào sâu về triết lý của Tịnh Độ Tông. Về sau này đó thì người ta phát triển thêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, một phẩm quan trọng ở trong kinh Hoa Nghiêm, và liệt nó vào số các kinh thuộc về Tịnh Độ. Thực tế đó thì Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm không phải thuộc về Tịnh Độ Tông, mà nó là một trong các con đường Bồ Tát Đạo, chủ trương nhập thế, hành động Bồ Tát, vô ngã vị tha, phụng sự độ sinh trên nền tảng phát nguyện chứ không phải là cầu nguyện. Trong quá trình truyền đạo đó thì các vị tu sĩ Tịnh Độ Tông đó thì khuyên các Phật tử hoặc đọc kinh A Di Đà hoặc kinh Quán Vô Lượng Thọ, đọc các kinh ngoài Tịnh Độ Tông được gọi là tạp tụng, niệm các danh hiệu Phật ngoài Phật A Di Đà là tạp niệm, tu những gì ngoài Tịnh Độ Tông là tạp tu. Điều đó đã làm cho nhiều Phật tử sợ hãi để tránh tạp tụng, tạp niệm, tạp tu. Người ta chỉ giới hạn kiến thức Phật pháp của mình trong kinh A Di Đà, danh hiệu Phật qua Đức Phật A Di Đà và lại Đức Phật A Di Đà hết. Đó là một sai lầm lớn. Và nếu không mạnh dạn điều chỉnh thì phương pháp tu tín ngưỡng này đó sẽ dẫn đến một hệ quả giàu muốn hay không, đó là tạo ra tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể ở quần chúng Phật tử. Vì suốt một kiếp tu chúng ta chỉ đọc một bài kinh, giống như suốt một cuộc đời chúng ta chỉ đi trên một con đường thôi, mà đăng ký đó chúng ta có nhiều mục đích đến chỗ A, chỗ B, chỗ C, đi trên một con đường thì không thể đến các mục đích khác được. Và điều này cũng giống như là suốt cả một kiếp người chỉ ăn một món thực phẩm nào đó thôi, dầu món đó có ngon, có bổ, cũng làm cho chúng ta nhàm chán. Nếu một bài kinh mà đủ, Đức Phật Thích Ca đã chẳng phải nhọc công suốt 45 năm thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh. Bởi vì Đức Phật thấy rất rõ, một bài kinh đó là một cái toa thuốc tâm linh. Trong kinh A Di Đà không dạy chúng ta nghệ thuật vượt qua tham sân si. Trong các kinh Tịnh Độ không dạy chúng ta những nghệ thuật để phát triển trí tuệ, vâng vâng. Vì đó chúng ta phải đọc nhiều kinh để bổ sung các chất bổ tâm linh. Nhờ đó mà mình tu một cách toàn diện, có hệ thống hơn. Trong kinh tế đó, ai nỗ lực nhiều hơn người bình thường và nỗ lực có phương pháp mới có thể hy vọng là đạt được sự thành công, giàu sang phú quý hơn người bình thường. Cái gì nó cũng phải có cái giá rất đắt mà ta cần phải đầu tư. Thì trong tu tập cũng vậy, chứ chỉ có đọc một bài kinh niệm danh hiệu Phật, lại Phật không thì chưa đủ, chưa thấm béo vào đâu hết. Vì cái đó nó không đạt được cái tiêu chí là công đức lớn. Nên nhớ, việc lại Phật nó là một phương tiện để giúp cho chúng ta sám hối, mà khác nó tăng trưởng cái giá trị y khoa, tức là tăng cường sức khỏe. Còn cái phước lớn nhất có được từ việc là lại Phật là gì? Là được tôn kính hết. Ai cho rằng lại Phật là có phước A, phước B, phước C, niệm danh hiệu Phật là câu gì được cái đó, đó là truyền bá mê tín, trái với Đức Phật Thích Ca. Niệm Phật giúp chúng ta điềm tĩnh hơn, lại Phật giúp chúng ta khiêm tốn hơn. Và đây là những yếu tố giúp cho mình thành công, nhưng không ngủ quên trên thành công. Thế nên không nên cường điệu quá vai trò của lại Phật, niệm Phật. Nói cái khác, nếu chỉ tu tín ngưỡng dựa vào kinh A Di Đà hoặc là dựa vào pháp môn tịnh độ của Trung Quốc, chúng ta đang thực tập một cái phương diện rất phụ thuộc của Phật giáo, không phải là cốt lõi của Đức Phật. Cho nên ngoài tín ngưỡng, các Phật tử cần phải tu tập đạo đức, thiền định, trí tuệ. Rộng hơn nữa là chúng ta tu trọn vẹn 6 ba la mật, bắt đầu bố thí, tức là thực tập lòng từ bi cụ thể, kết thúc ở trí tuệ để giải quyết khổ đau. Giữa bố thí và trí tuệ đó, nó có 4 yếu tố không thể quên, đó là đạo đức, rồi tinh tấn, kiên trì và thiền định. Nếu Phật tử nào tu đầy đủ 6 ba la mật như vừa nêu đó, thì sự thành công trong nghề nghiệp, thành công trong Phật sự rất đảm bảo. Còn nếu chúng ta chỉ chạy theo tín ngưỡng đơn thuần không, chúng ta đã biến đạo Phật Tịnh Độ Tông trở thành tôn giáo nhất thần, hoặc là tôn giáo đa thần thôi, vốn là điều mà Đức Phật rất tối kỵ. Vì đạo Phật á, nếu nói đúng nghĩa là một nền triết học vô thần, vì Đức Phật không thừa nhận có Thượng Đế và các thần linh. Về sau này, Đức Phật qua đời khoảng 500-600 năm á, thì các đệ tử Đức Phật mới bắt đầu giới thiệu yếu tố tín ngưỡng vào, mà vốn không phải của đạo Phật cấp. Ngộ nhận năm, niệm Phật thành Phật. Nhiều người truyền bá Tịnh Độ Tông đã cường điệu vai trò của Tịnh Độ Tông, cho nên khẳng định rằng là người niệm Phật có thể thành Phật trong tương lai. Ở mức độ đơn giản hơn đó, thì người ta hứa hẹn rằng là niệm Phật đơn thuần, nhất tâm bất loạn, có thể giảng sanh về Tây Phương. Đó là chuyện không thể thực hiện được. Nếu niệm Phật mà thành Phật được, Đức Phật đã chẳng phải nhọc công thuyết giảng 30.000 bài kinh làm gì. Và Ngài khuyên chúng ta là phải tu theo Bồ Tát Đạo, nhập thế, độ sanh, phụng sự, đóng góp, tinh tấn, là miên mặt không gián đoạn. Cốt lõi của niệm Phật nó giống như thần chú ở trong mật tông, công án ở trong thiền tông, nhằm giúp cho người thực tập đó đạt được chánh niệm thôi. Vào thời Đức Phật đó, thì chánh niệm có nhiều cách để thực hiện. Đức Phật dạy có 6 yếu tố: niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả tái sanh về cảnh giới chư thiên, đều có thể giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm. Hoài nghi tế hạnh được làm chủ, làm chủ cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành vi sẽ giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm. Và chánh niệm là yếu tố rất quan trọng để đi sâu vào thiền định, chứ không phải là niệm Phật là duy nhất. Niệm Phật được Đức Phật Thích Ca giảng dạy vào thời đại của Ngài là niệm Phật danh từ chung, khác hoàn toàn với Trung Quốc là dạy niệm Phật danh từ riêng. Niệm Phật danh từ riêng đây là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, trong tiếng Sanskrit là Nam Mô Amitabha Buddhaya, hay là hoặc là Nam Mô Amitabha Buddha. Các đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, bao gồm Phật A Di Đà, đều có đầy đủ 10 đức hiệu giống như nhau, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Không có Phật nào hơn Phật nào. Phật nào mà thiếu một đức hiệu thì chưa phải là Phật. Khi niệm Đức Phật với 10 đức hiệu chung, chúng ta nêu một quyết tâm là bắt chước được các đức Phật đó để sống nhân cách đó, ta trở thành đức Phật con 10%, đức Phật con 20%, 30%, cho đến lúc 99%. Chẳng hạn như một trong 10 đức hiệu là minh hạnh túc. Minh á thuộc về trí tuệ, hạnh á là công đức và phước báo trên nền tảng từ bi. Như vậy, để trở thành Phật, đạt được danh hiệu minh hạnh túc, chúng ta phải tu trọn vẹn phước đức và trí tuệ. Như vậy là khi niệm đức hiệu đó, chúng ta phải nêu quyết tâm là tôi phải đạt cho bằng được sự công đức lớn, tôi phải hoàn thành cho bằng được trí tuệ lớn. Và niệm Phật như thế nó giúp cho chúng ta một cam kết để đạt được các nhân cách vĩ đại và cao thượng của các đức Phật, khác với kiểu chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật để cầu nguyện vãng sinh, Nam Mô Di Đà Phật cầu mua may bán đất, Nam Mô Di Đà Phật được đủ thứ. Và đọc riết phát triển lòng tham, cái ta đọc là Nam Mô A Di Đà Lạt luôn. Do đó phải hiểu cốt lõi của niệm Phật là đạt được chánh niệm. Chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế. Do đó toàn bộ cốt lõi của Tịnh Độ Tông, của Mật Tông và của Thiền Tông Trung Quốc chỉ giúp cho hành giả đạt được một kết quả giống nhau là chánh niệm thôi. Nếu bỏ qua 7 yếu tố chánh đạo còn lại, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, xin lỗi, chánh định, chúng ta sẽ không thể đạt được chánh niệm. Nên nhớ điều này. Do đó không nên cường điệu niệm Phật thành Phật, cũng giống như Mật Tông không nên cường điệu trì chú thành Phật, cũng giống như Thiền Tông Trung Quốc cường điệu kiến tính thành Phật. Trên thực tế, theo Đức Phật nói, mỗi một hiện kiếp chỉ có một Đức Phật ra đời duy nhất thôi. Một hiện kiếp trung bình là khoảng 10 cho đến 15 tỷ năm theo Phật học, và nó rất phù hợp với khoa học hiện đại. Hành tinh chúng ta đang sống hiện nay là ở khoảng 5,5 tỷ. Nó thuộc về giai đoạn thứ hai, đó là trụ. Giai đoạn đầu là hình thành, trụ là tồn tại. Giai đoạn thứ ba đó là hoại, tức là thay đổi, biến hoại. Khi mà lượng oxy đó ngày càng mất dần, mực nước nâng cao, hâm nóng toàn cầu diễn ra. Và kết thúc giai đoạn đó là diệt, tức là hành tinh này mất hoàn toàn sự sống. Rồi đó trở thành nổ tung, trở thành các mảnh thiên thạch ở trong vũ trụ mà chúng ta tưởng là sao rơi, sao băng. Từ đây đến giai đoạn đó thì còn khoảng trung bình là 10 tỷ năm nữa. Nên tha hồ mà sống, tha hồ mà tu, tu mệt xỉu. Do đó không nên cường điệu cái chức năng của niệm Phật thành Phật, và cũng không nên cường điệu niệm Phật có thể được giáng sinh. Niệm Phật chỉ giúp cho ta được chánh niệm. Muốn giảng sinh phải hội tụ 5 điều kiện như vừa nói ở trong đoạn đầu của bài pháp thoại này. Còn là chưa đầy đủ, giả sử chúng ta có hối lộ, có được cái hộ chiếu lên trên đó rồi cũng bị loại cái visa ra, không nhập cảnh được. Vì đó là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện và các bậc bất thối chuyển, tu không đủ chuẩn đó là bị thả về thôi. Nó giống như cao quỷ Liên Hợp Quốc và năm 86 là đóng cửa không cho tị nạn nữa. Ngộ nhận sáu, hồi hướng công đức và sám hối dùm cho người quá cố. Hồi hướng công đức á, lúc đầu đó là một pháp tu của Đạo Phật Đại Thừa nhằm phát triển tâm từ bi. Về sau đó đã được Tịnh Độ Tông sử dụng như là sự chia sẻ phước báo công đức của mình làm được cho người mình quan tâm. Hồi hướng công đức có nghĩa đen là quấy đầu nhìn về một người nào đó và mong cái người được mình quan tâm đó nhận được công đức do chính mình làm. Hồi hướng công đức trên thực tế chỉ là một bài thực tập lòng từ bi ở giai đoạn bắt đầu thôi, rất thấp của từ bi, thấp nhất của từ bi, đó là quan tâm về tha nhân. Nhiều người cái tâm từ bi họ bị chai sạn, đứng trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân không khởi lên cái sự chua xót, không đi một quyết tâm tìm ra giải pháp để giúp cho người đó vượt qua khổ đau. Họ thấy như là một cái gì đó bàng quan, không liên hệ gì đến mình, cho nên đó, họ được quyền sống hạnh phúc đang khi người khác bị khổ. Khổ là chuyện của người khác, không phải chuyện của mình. Hồi hướng công đức giúp cho chúng ta sống bằng thái độ cộng tồn, biết quan tâm khi nhìn thấy được cái sự tương quan giữa ta và mọi người. Trên thực tế, khi hồi hướng công đức cho người khác sẽ chẳng nhận được, vì nhân quả. Chỉ có một tình huống nhân cộng hưởng sẽ giúp cho người được hồi hướng hưởng được một phần nhất định. Kinh Địa Tạng mô tả khi một người qua đời, người thân của người đó đó vì thương người đó mà phát tâm chay tăng, cúng dường, bố thí, làm Phật sự, rồi hồi hướng công đức cho người quá giảng, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Và kinh tiếp tục mô tả về tỷ lệ công đức đạt được đó, thì người làm trực tiếp hưởng được 6/7, người được hồi hướng công đức, ở đây là người chết đó, hưởng được 1/7 thôi. Đó là cộng hưởng về nhân quả. Có nhiều người rất giàu nhưng mà chưa mở lòng, vì đau khổ trước sanh ly tử biệt của người thân tự động tâm mở ra, cho nên mới bắt đầu chia sẻ. Như vậy người thân đó trở thành động cơ cho người này gọi là phát tâm, cho nên đó, nhờ đó mà được chia phần công đức. Còn các trường hợp còn lại thì hồi hướng công đức đó, thì người được hồi hướng chẳng nhận được cái gì, toàn bộ công đức đó do người làm đó hưởng hết thôi. Do đó các Phật tử cần phải lưu tâm, thay vì hồi hướng công đức cho chồng, con, người thân, thì hãy hướng dẫn chồng, con, người thân trở thành Phật tử, tham dự các khóa tu, làm các Phật sự, gieo trồng phước báo, lập nghề nghiệp bền vững, để trực tiếp hưởng được công đức, chứ thay vì chỉ là hưởng ké thôi. Chẳng hạn như ngày hôm nay các Phật tử đi chùa Phật Huệ, trưa dùng cơm ngon quá vì các sư cô của chùa nấu quá ngon, ngon hơn ở Việt Nam. Ta nghĩ tưởng đến người thân tại nhà, rồi hồi hướng cái tô mâm cơm mà mình ăn hồi trưa cho người thân. Người thân mà nghe được chỉ chảy nước miếng là sốt bao tử, chứ đâu có no được. Thì hồi hướng cũng vậy thôi. Như vậy là muốn cho người thân mình hưởng được, thì lần sau chủ nhật tế dẫn người thân tới đây tham dự cái buổi ăn cơm để trực tiếp tiếp nhận được cái công đức đó. Đó là thiết thực. Hiện nay đó thì nhiều Phật tử đang truyền bá nhau rằng là khi một người qua đời đó thì chúng ta chỉ cần phát tâm bồ đề, lại sám hối giùm cho người đó, thì toàn bộ các nghiệp chướng nỗi khổ niềm đau của người này được kết thúc. Các hành giả Tịnh Độ Tông làm cái này nhiều lắm, và họ nghĩ rằng là nếu tôi kết thúc được nỗi khổ niềm đau của tha nhân thì tôi tăng trưởng được phước báo, vì tôi mang lại hạnh phúc. Đó là nhiệt tình không cần thiết. Nhiệt tình này truyền bá mê tín dị đoan, nhiệt tình này làm cho người ta ngộ nhận đạo Phật và rơi vào tình trạng ỷ lại, cho nên không cần tu, chỉ cần gần chết nhờ người thân đến thỉnh các thầy ở chùa, 5 chùa, 10 chùa, nhiều tu sĩ, nhiều Phật tử. Chẳng lẽ các cái việc phát tâm đó có thể mua chuộc được cái tội lỗi? Không có. Nghiệp nào nó trổ quả đó. Mình cúng dường tiền bạc làm các Phật sự thì ta có cái phước về tài sản, sự sung túc, giàu sang bền vững, chứ nó không thể thay thế được các cái nghiệp khác được. Đức Phật nói trong kinh đó, hạt cam không thể trổ ra quả mít, hạt mít không thể tạo ra gạo, hạt lúa không thể ra cháy bưởi được. Hạt nào nó ra tính chất quả của nó, quả và nhân phải đồng thuận về tính chất, không có sai khác được. Cho nên là chúng ta không phải nên mất công đi sám hối giùm cho người chết. Tốt nhất là đang lúc họ hấp hối, mình biết rất rõ là họ qua mặt luật pháp, phạm một cái tội tày trời, nhưng mà sống nhẫn nhơ và pháp luật. Chúng ta nhắc nhở họ và khuyên họ là phải ra sức lương tâm, nêu cam kết không tái phạm để họ bắt đầu làm mới, như cái đời chưa hết nghiệp. Sám hối không bao giờ hết nghiệp được. Các Phật tử nên nhớ chuyện này. Phải chuyển nghiệp thì mới hết nghiệp được. Sám hối chỉ là nêu cam kết không tái phạm lỗi dân sự, tội luật pháp thêm một lần nữa trong tương lai. Còn cái nghiệp xấu đó vẫn còn nguyên. Cho đến lúc nào chúng ta gieo trồng các nghiệp mới mang tính cách đối lập với nghiệp xấu cũ trong quá khứ thì tội này mới hết. Theo thống kê, mỗi chị em phụ nữ trên 7 tỷ người trong một kiếp người của mình á, là phá thai 3 lần. Thì dĩ nhiên có người là chưa từng phá thai, có người phá thai 10 lần, cộng lại chia đều trên 7 tỷ người thì mỗi một phụ nữ là 3 lần trong một đời giết chết 3 mạng sống. Tại Việt Nam á, thì mỗi một năm là có trung bình á, là 300.000 ca phá thai ở trẻ em vị thành niên, đẩy Việt Nam đứng đầu bảng ở trong nước Đông Nam Á về cái luật phá thai tai tiếng, và đưa Việt Nam lên vị trí thứ 5 trên toàn cầu. Trung bình mỗi năm á, có khoảng 205 triệu người được sanh ra trên năm châu. Trong số đó, đó thì có trung bình là 46 triệu ca bị phá thai, tức là 1/4 bị chết đi. Cái nghiệp phá thai đó lớn lắm. Và bây giờ mình có dự 100 cái lễ cầu siêu thai nhi thì tội đó vẫn còn y nguyên. Nên nhớ việc này. Và không cần thiết phải tham dự những cái lễ đó, vì nó làm cho mình rai rất mặc cảm thôi. Chuyện mình đã khép lại cái đây đôi lúc 30 năm, 20 năm, 10 năm, bây giờ đi giữ cái khóa lễ đó về rồi đó là bị ác mộng, bị rai rất lương tâm, nghiệp còn y nguyên. Cho nên muốn chuyển hóa nghiệp sát sinh, phá thai trong tình huống này đó, chúng ta nên gieo các nghiệp đối lập, đó là bảo tồn sự sống. Trước đây mình giết 3 cái thai, bây giờ mình giúp cho 3 người được sống, hay là chết đi sống lại, thì hai cái nghiệp đó đã bù trừ, nó lỗi nhau, thì nghiệp sát sanh nó kết thúc. Trước đây cha giết 1 thai nhi, bây giờ mình cứu sống đến 10 người, thì sau khi bù trừ nhân quả, chúng ta còn phước báo cứu sống được 9 người. Đó là chuyển nghiệp. Thời Đức Phật á, Ngài không có dạy sám hối như kiểu Trung Quốc dạy đâu. Trung Quốc quá cường điệu về sám hối. Đức Phật dạy sám hối cho vua A Xà Thế rất đơn giản. Này đại dương, nếu đại dương nghĩ rằng hành động đại dương giết cha là một tội lỗi, ghi nhận và cam kết không tái phạm, thì đại dương đang đi trên con đường đạo đức, và đại dương phải tạo mạng sống để chuyển nghiệp mình. Đơn giản vậy thôi. Trung Quốc mới bài vẽ ra từ Bi Tỷ Sám, Lương Hoàng Sám, Mục Liên Sám Pháp, rồi Hồng Danh Phật, Dạng Phật, Tam Thiên Phật, Ngũ Bách Danh, đủ các hình thức sám hối. Mà khi đập vào nó đó, chúng ta thấy ở đâu cũng tội, và do vậy không dám làm gì hết. Cái điều này nó giống như là Pasteur nhìn đâu cũng thấy vi trùng, cảnh sát an ninh nó nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Đó là bệnh nghề nghiệp, để bị dướng vào cái mặc cảm tội lỗi. Cho nên đó, chúng ta không nên sám hối giùm, và cũng không nên nghĩ đơn giản rằng sám hối là chuyển hết tất cả các nghiệp trước. Đó là ngộ nhận lớn, và ngộ nhận này do Trung Quốc gây ra, và phải thay đổi đó. Trong cái phần dẫn nhập của kinh Pháp Hoa đó, nó có hai câu: dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Này không phải là Phật nói nha, do Trung Quốc viết tán thán về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Y muốn nói rằng đó, tội của mình có chắc cao như đồi núi, chỉ cần đọc vài câu kinh Diệu Pháp Liên Hoa là hết sạch tội. Bởi vì người ta mê tín kinh Pháp Hoa. Trong đó có nói là khi tu tập kinh Pháp Hoa đó, sẽ được 1.200 công đức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cộng lại trung bình đó là 7.200 công đức. Ai mà không mê? Thực ra là do vì dịch sai, dẫn đến giải thích sai, ứng dụng sai thôi. Cái từ đó trong tiếng Sanskrit là guna. Guna là tính chất, nhưng mà ở một ngữ cảnh khác đó nghĩa là công đức. Và trong ngữ cảnh đối với các giác quan đó, nó không phải là công đức mà là tính chất hay là đặc tính. Con mắt của chúng ta nó có nhiều cái đặc tính, nhưng mà mình không có phát huy được nó. Lỗ tai chúng ta cũng như thế. Phần lớn mình chỉ biết sử dụng lỗ tai để nghe thị phi thôi, chứ chúng ta không biết sử dụng lỗ tai để làm các công, để làm các cái việc có giá trị. Cho nên là tụng kinh Pháp Hoa không thể đạt được 7.200 công đức, mà chúng ta phát huy được các cái đặc tính của các giác quan cho các việc thiện, cho các việc lành. Cho nên là không nên cường điệu giá trị của sám hối. Sám hối chỉ là một nhận thức sai lầm và chúng ta không tái phạm nữa thôi. Nó là bước bắt đầu của sự quay về đạo đức thôi, chứ không phải là bản thân của đạo đức. Ngộ nhận 7, hộ niệm giảng sinh. Tịnh độ tông của Trung Quốc cho rằng đó là chỉ cần tiếp nhận cái thời hộ niệm ngay lúc tắt thở và sau khi tắt hơi thở giữ nguyên trạng thái đó 8 tiếng thì người chết đó, nhờ công đức hộ niệm này có thể được giảng sanh Tây Phương. Đây là một thông điệp hoàn toàn phi Phật học, trái 100% với lời Phật dạy. Vào thời Đức Phật á, hộ niệm á, là sự nhắc nhở người bệnh, giúp cho người đó thoát ra khỏi nỗi sợ hãi cái chết, nỗi sợ hãi sanh ly tử biệt, nỗi sợ hãi về bệnh tật, nỗi sợ hãi về phải vẫy tay chào với cuộc đời. Mà vốn về tâm lý ai cũng dễ dàng bị vướng kẹt nào, vướng kẹt vào như là một bản năng. Cho nên khi hộ niệm á, thời Đức Phật đó, thì Đức Phật thường giảng bài kinh Vô Ngã. Bài kinh này Đức Phật giảng thứ hai sau bài kinh Tứ Diệu Đế cho 50 kỳ trần dư tại Dương Nai. Bài kinh đó rất triết lý về tâm lý học. Toàn bộ đó, nỗi đau đó bám trên thân, như là đau bụng, đau gan, đau tim, đau mắt, đau đầu, toàn bộ các nỗi khổ bám trên tâm. Người thiếu tu á, thì khi bị đau thân á, chúng ta bị khổ tâm. Rồi người thiếu tu á, do vì khổ tâm mà dẫn đến đau bệnh. Hai cái này có liên hệ với nhau. Còn người có tu á, đang trong lúc đau, chúng ta không có khổ, ta làm chủ được cảm xúc. Và cái cách để vượt qua cái nỗi khổ đang khi bị đau được Đức Phật dạy trong bài kinh Vô Ngã như sau: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Đó là cách chúng ta ly tâm hóa toàn bộ nỗi khổ niềm đau khỏi tâm. Đau là đau trên thân, bây giờ mình nói là thân thì không phải là mình, cho cái đau đó không bám vào mình được. Cái đau đó trở nên là bị rơi rớt, không bị cương điệu quá, không bị quan trọng quá, không bị ức chế hóa. Và chúng ta đã vô hiệu hóa được nỗi đau khi thân đối diện trước đó. Đó là nghệ thuật tâm lý trị liệu. Và khi đọc bài kinh đó thì người nghe đó sẽ phải thực tập quán chiếu theo để không còn nỗi sợ hãi trước cái chết. Nhờ đó đó họ mới nhẹ nhàng trút bỏ hơi thở mà ra đi. Khi chết mà mắt mở trừng trừng đó, đó là một biểu tượng về ức chế tâm lý. Có thể là liên tiếp tình yêu, tình thân, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hận thù, quan trái và nhiều thứ khác. Thì khi nhắm mắt, khi chút hơi thở mà mắt chưa nhắm, chúng ta cần phải nhắc nhở để cho người đó rũ bỏ được. Nếu như trong nhà có một người nào đó làm cho người này giận tức, thì hãy yêu cầu người đó vì đại cuộc chung mà xin lỗi chân thành để cho người chết đó tha thứ. Thì con mắt chúng ta chỉ cần vuốt cái nhẹ là nhắm lại, còn bằng không vuốt cái một hai phút sau mở tiếp ra, vuốt cái mở tiếp ra. Hay là cha mẹ ông bà trông ngóng đứa con hay là đứa cháu mà mình thương nhất thì khó đành lòng mà chết. Rồi nếu có chết trong giai đoạn đó thì mắt mở trừng trừng đó, phải nối kết điện thoại di động hay là điện thoại bàn mở loa thật to để cho cái người xa đó nói vọng về cho người chết này nghe, thì lúc đó vuốt mắt một cái là nhắm liền ngay lập tức. Đó là những hỗ trợ tâm lý, và điều đó được gọi là hộ niệm. Việc niệm Phật nó không cần phải quá dài, nó giống như ăn vậy đó, ta ăn chỉ cần nửa tiếng là đủ no. Trong chùa ăn 15 phút rồi. Mỗi ngày á, cái não chúng ta ăn kiến thức trung bình 5 tiếng là nhiều. Quá 5 tiếng đó là bị bão hòa, không nạp vô được nữa. Cơ thể này mà ăn quá nhiều calori thì nó sẽ phóng thải ra nước phân, xin lỗi, nước tiểu, phân và mồ hôi. Mà không thì nó sẽ tích tụ lại, tạo ra bệnh. Hộ niệm cũng thế, chừng nửa tiếng đến 1 tiếng là vừa. Quá nhiều như thế là không cần thiết. Người ta đã dựa vào tác phẩm Chú Giải Bát Thức Quy Củ Tụng của Ngài Huyền Trang mà gán ghép rằng Ngài là tác giả của học thuyết sau khi chết 8 tiếng không được đụng vào cơ thể. Đó là điều trịch thượng đối với Ngài Huyền Trang, vì Ngài Huyền Trang là một nhà trí tuệ số 1 và là một dịch giả kinh điển đại thừa lớn của Trung Quốc, khó có người tương đương. Bây giờ người ta lại lấy học thuyết mê tín ở trong dân Trung Quốc gán vào miệng của Ngài Huyền Trang để du quan Ngài, để cho quần chúng dễ dàng chấp nhận học thuyết này. Và người ta lý giải như sau: khi chết đó, tâm thức đó bám vào thân, tiếc nuối thân, cho nên ai đụng vào đó, tâm thức sẽ phản ứng ra một cái thái độ sân hận, và do vì sân hận, cảnh giới tái sanh xấu. Đó là phi Phật học. Cái cảnh tử nghiệm nó không có quyết định đến cái cảnh giới tái sanh nhiều như người ta đã tưởng đâu. Học thuyết cảnh tử nghiệm quyết định tái sanh là do Trung Quốc bịa đặt ra, hoàn toàn không do Đức Phật nói. Tăng ni thỉnh thoảng vẫn còn sân. Khi sân như vậy thì cái tánh đó mình chưa đạt được, nhưng mà các cái tánh còn lại mình vẫn tốt chứ. Đâu phải vì một cái sân nhỏ đó mình hư hết các công đức, chuyện đó không phải vậy. Ngoài trừ trường hợp sân đã dẫn đến giết người hàng loạt thì có thể phá hủy toàn bộ rừng công đức. Còn mình nóng nó quá tháo một câu hai câu thì nhân cách của mình lúc đó nó bị hư đi thôi. Không vì thế mà toàn bộ các giá trị của người đó bị mất đi. Thì trong tái sanh cũng vậy, ngay lúc chết lỡ có sân chút xíu, không vì thế mà bị sanh cảnh giới xấu này, sanh đó, không phải vậy. Chừng lắm là khi sinh ra người đó đã có cá tánh nóng, dễ quạo, dễ bực tức, vậy thôi. Nhân quả là thế. Nếu chưa siêu đó thì người chết đó sẽ tinh ý hơn là người còn sống. Cũng giống như người bị mù thì rõ hai lỗ tai hơn người thường. Do đó tất cả các cái cử chỉ như là xoa bóp rượu trên cơ thể để cơ thể nằm thoải mái, rồi mặc áo quần mới cho người chết, rồi mặc áo tràng cho họ, đeo chuỗi cho họ, đưa phái quy y chuông mỏ để nhắc nhở rằng họ là một Phật tử rồi, không nên liếng tiếc tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp và mọi thứ trên đời để ra đi, thì người chưa siêu sẽ rất cảm động và biết ơn, vì mình thương họ thật mà. Người bệnh cảm nhận được người đi thăm bệnh là thăm xã giao, thăm qua lo, thăm giả dối hay tâm thiệt, chúng ta không qua mặt được họ. Đối với những người bị chứng bệnh như là sơ gan cổ trướng và những chứng bệnh trương sình bao tử hay là xoắn ở trong cơ thể, thì khi qua đề trong vòng 2-3 tiếng thôi, toàn bộ cái giường mà người đó nằm nó hôi khó chịu lắm. Cái mùi đó nó lan tỏa trong phòng rất khó chịu. Khi chúng ta mê tín vào 8 tiếng này không đụng vào cơ thể, nếu chưa siêu được thì hương linh sẽ cả giận đấy. Họ tức gia tài sự nghiệp để lại cho con cháu mà bây giờ chẳng thấy đứa nào nó lo cho mình, chỉ vì do mê tín thôi. Do đó chúng ta không nên để 8 tiếng. Ở một quốc gia có những quy định riêng về thời gian tối thiểu và tối đa của tản liệm, có thể chưa có bây giờ và có thể có trong tương lai. Chúng ta phải tuân thủ theo luật đó thôi. Và việc đụng vào cơ thể không ảnh hưởng gì đến chuyện tái sanh của người chết. Còn theo phong tục tập quán, là người thân, chúng ta phải thể hiện trách nhiệm và tình thương, chăm sóc, lo lắng, chu đáo cho họ. Và nhờ đó ta nhắc nhở họ, rũ bỏ sự chấp trước, họ mới nghe. Còn mình mà không có chăm sóc họ, chưa chắc họ nghe đâu. Tại sao có những bà mẹ, những người cha già lại nghe một người nào đó trong gia đình chỉ vì người đó rất hiếu thảo, rất tôn kính mình, lo lắng cho mình mọi thứ, còn những đứa con còn lại không có được trách nhiệm đó. Cho nên hãy tận dụng cơ hội là người lo cho người chết, để ta nhắc nhở người chết, hộ niệm cho người chết, để người chết rũ bỏ mọi thứ mà ra đi. Còn mê tín dẫn đến rất nhiều các hậu quả xấu. 8 tiếng niệm như thế không có lợi ích gì. Theo Đức Phật đó, sau khi chết trung bình là vài tích tắc, vài phút, vài tiếng là giảng sinh rồi. Về sau này Trung Quốc phát triển thành học thuyết là 7 tuần thất, tức là thời gian giảng sinh tối đa là 49 ngày. Còn Đức Phật gốc thì không nói thế. Không có âm phủ dưới lòng đất, không có ma quỷ nhập vào con người thật, đeo bám vào con người thật, không có bệnh mất đằng trên, mất đằng dưới thật. Thực ra các cái chứng bệnh đó là rối loạn quan tưởng đa nhân cách, tức là đóng vai người khác với chính mình, một loại tâm thần phân liệt, cần phải điều trị bằng y khoa tâm thần. Ngộ nhận 8 dấu hiệu giảng sinh. Người Trung Quốc cũng đã đưa ra một số học thuyết mà theo họ đó, nó là dấu hiệu cho thấy là người chết đã được giảng sinh. Học thuyết mê tín nhất trong tình huống này được mô tả qua một bài thơ kệ, nghĩa đen của nó như sau: khi sau khi chết đó, hơi ấm sẽ đánh giá cảnh giới tái sanh. Nếu hơi ấm tụ lại trên đầu, giảng sanh làm thánh. Hơi ấm tụ ở vùng trán, giảng sanh làm chư thiên. Ở vùng ngực giảng sanh làm người. Ở vùng bụng giảng sanh làm ngạ quỷ. Ở vùng chân giảng sanh làm súc sinh. Ở lòng bàn chân giảng sanh làm địa ngục. Đó là mê tín 100%. Tùy theo các loại bệnh khi còn sống, mà sau khi chết thỉnh thoảng có một số trường hợp hơi ấm nó tụ lại ở một bộ phận nào đó của cơ thể, như là một cái phản ứng sinh học tự nhiên thôi. Và nó không có liên hệ gì đến cái dấu tích vãng sanh cả. Do vì mê tín dị đoan đó, nhiều người đã gọi là từ bỏ đạo Phật. Khi thấy người thân của mình suốt cả một kiếp người làm từ thiện, làm Phật sự, trở thành Phật tử mẫu mực, nhưng mà khi chết đó, cái hơi ấm nó tụ lại ở vùng bụng, do chứng bệnh ở bụng nó nhiều. Rồi người thân nghĩ rằng là sanh về ngạ quỷ, là làm tốt như thế mà sanh ngạ quỷ, mắc mới gì mà làm nữa. Niềm tin mê tín đó nó phá hoại rất nhiều thứ. Cho nên người tu Tịnh Độ Tông không nên truyền bá mê tín gì đó, vì chúng ta phải chịu trách nhiệm nhân quả từ sự truyền bá mê tín này. Ngoài ra thì người tu Tịnh Độ Tông Trung Quốc vẫn còn cho rằng có những dấu hiệu chứng minh giảng sinh, như là cơ thể tỏa mùi hương, hoặc là chụp hình nó có những cái vầng hào quang, hay là gương mặt của người đó trở nên hồng hào hơn, rồi cơ thể của người đó sau 8 tiếng hộ niệm trở nên mềm hơn. Đó là hiện tượng bình thường. Cơ thể chúng ta nó có đến vài chục ngàn cái lỗ chân lông. Lỗ chân lông là nơi nó thoát carbonic ra bên ngoài và hấp thu oxy vào bên trong. Bình thường mùi nó được tỏ ra từ lỗ chân lông. Có nhiều chị phụ nữ có cái mùi rất thơm. Có những người bị hôi nách là chịu không nổi. Thì khi mà mình còn sống mình không để ý, đến lúc chết đó, là người thân ngồi quay quần ở bên cái giường của người chết. Từ chỗ đó đó, toàn bộ các cái phản ứng sinh học bị kết thúc, thì nó làm cho mùi được tỏa ra từ lỗ chân lông, làm cho chúng ta nghe cái mùi đó nhiều hơn, hoặc là thơm, hoặc là sú quế. Người ta nói thơm đó là lạng giảng sanh, còn sú quế là đỏ vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đó là mê tín, không có thật. Nói như thế thì tất cả những người bị bệnh gan có cái mùi hôi khó chịu, hay là những người ăn củ hành, tỏi, hương cừ, bơ rô, hành, hẹ, đều có cái mùi khó chịu giống nhau. Chẳng lẽ những người đó tái sanh cảnh giới xấu hết, vô lý, không có sự thật. Cho nên không nên quan trọng về mùi, vì nó là phản ứng của cơ thể vậy thôi. Trung bình sau 10 tiếng không cần đụng vào cơ thể, không cần làm một cái gì hết, cơ thể tự động bị mềm ra. Đó là tiến trình oxy hóa cơ thể. Tất cả các vật thể bị oxy hóa, sắt thép bị oxy hóa nhiều hơn, cơ thể cũng thế. Sau khi tắt hơi thở, một tiếng đầu là cơ thể đóng cứng lại, máu cứng và tay chân cứng. Nhưng 10 tiếng sau nó tự động nó mềm ra, không cần phải tụng niệm bái sám gì nó cũng mềm, vì oxy nó tác động đó. Ai là sống làm cái nghề âm công, tức là đi tẳng liệm á, thì biết rõ chuyện này. Cơ thể chúng ta bị oxy hóa, chúng tôi tạm gọi đó là hiện tượng rã đông tự nhiên của cơ thể. Giống như một cục đá ở trong cái tủ lạnh, mình đưa ra bên ngoài, tác động của oxy nó làm cho cục nước đá này nó chảy ra, thì cơ thể cũng vậy. Nên nó không phải là dấu hiệu giảng sinh. Rất tiếc hiện nay là rất nhiều thầy truyền bá học thuyết mê tín đó để tăng uy tín cho mình, và điều đó là trái với lời Phật dạy. Các Phật tử không nên dựa vào đó mà mừng hùng. Còn được vãng sanh hay không á, hoàn toàn lệ thuộc vào công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn của người đó khi còn sống. Đó là điều kiện duy nhất ở trong kinh Đức Phật mô tả thôi. Và ngộ nhận chính lưu xá lệ. Hiện nay đó thì ở hải ngoại truyền bá học thuyết rằng là ai chết đó mà có xương để lại, có màu sắc hình thù đặc biệt, người đó được giảng sinh. Đó là đại mê tín. Tại sao trước đây chúng chết mà thiêu thì không có màu xương, mà bây giờ là có màu xương? Là vì con người hiện đại sử dụng quá nhiều các hóa chất, đang trong quá trình bệnh và điều trị bệnh, và trong cơ thể được sử dụng quá nhiều hóa chất đó đó, đưa thiêu với một cái độ nóng mấy ngàn độ thì tự động xương bị ngã màu. Và đó không phải là dấu hiệu gì của giảng sinh hết trơn. Nếu chúng ta thiêu bằng củi, chúng ta không thấy xương ngã màu, vì độ nóng của củi phần lớn là không tới 100 độ. Còn độ nóng của than đá là nó lớn hơn củi. Độ nóng của các cái máy điện ở hải ngoại là nó đến mấy ngàn độ. Do đó đó, cái quá trình phản ứng hóa chất giữa nhiệt và cơ thể cộng với thuốc mà chúng ta uống, hay là các cái thuốc tưới tẩm ở trong các loài thảo mộc thực vật mà chúng ta ăn, dẫn đến cái sự phản ứng ngã màu của xương vậy thôi. Còn trong quá trình thiêu thì tỉnh nõn xương có hình hoa sen, xương có hình thù này hình thù nọ, đó là chuyện rất bình thường, nó không phải là dấu hiệu gì của bản thân và cũng không có gì là đặc biệt. Năm 2005 chúng tôi sang Úc giảng, thì vào thăm một ngôi chùa, chúng tôi tạm giấu tên, có thờ xương của một anh ăn cướp và bị bắn chết trong quá trình đấu súng với cảnh sát. Khi thiêu ra đó thì xương anh ấy ngã màu và có hình thù đặc biệt, người ta nói là anh giảng sanh Tây Phương. Nếu mà giảng sanh như thế thì thôi, đạo Phật chẳng lẽ là nơi chấp chứa những toàn là đầu trâu mặt ngựa, thế giới giang hồ xã hội đen? Nó là phản ứng của cơ thể thôi sau khi thiêu. Cho nên chúng ta không nên dựa vào màu của xương mà nói là giảng sinh. Lưu tiện đây chúng tôi xin nói thêm là xá lệ thật của Đức Phật không có màu. Còn xá lệ được chuyển lãm tại các chùa ở trong nước và nước ngoài do các phái đoàn Tây Tạng và Miến Điện là xá lệ niềm tin. Chữ xá lệ niềm tin chúng tôi tạm đặt ở trong dấu ngoặc kép và nói rõ ra đó là xá lệ dởm. Trong quá trình anh đô hộ Ấn Độ, các nhà khảo cổ Anh phối hợp với Ấn Độ và Nepal khai quật cho đến thời điểm hiện nay, trong vòng gần 200 năm chỉ phát hiện ra 3 lọ xá lệ thôi trong số 8 lọ xá lệ được mô tả trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Lọ thứ nhất là ở tại thành Tỳ Xá Ly, nay được đưa về thờ ở tại Viện Bảo tàng Bát Na. Xá lệ thứ hai đó được phát hiện ở tại Ca Tỳ La Vệ của dòng họ Sakya, nay đưa về Viện Bảo tàng New Delhi, thủ đô của Ấn Độ. Thứ ba đó là phát hiện tại Sarnath, nơi Đức Phật chuyển pháp luân và bị ông Garat Singh thả xuống sông Hằng vì ông không tin xá lệ. Như vậy là hiện nay chúng ta chỉ còn có khoảng gần 30 viên xá lệ được thờ trong hai viện bảo tàng đã trải qua kiểm định ADN và C14. C14 để xác định niên đại, ADN sẽ xác định gen di truyền của dòng họ Thích Ca là chuẩn. Còn các xá lệ được triển lãm có màu lu ly, san hô, mã não, chân trâu, hổ phách, xà cừ đều là xá lợi dởm, không có thật. Ngoài ra đó, người ta cũng truyền bá một thứ khác về xá lợi, đó là xá lợi sinh, tức là mình chỉ cần lễ bái thời gian này, từ một hộp sẽ ra hai, từ hai thành là bốn, bốn thành là sáu. Cái đó là hiện tượng sinh học bình thường. Quý vị không tin cứ ra cái chỗ nào có núi đó, nha, đóng một cây cọc bằng sắt hay là bằng xi măng, chúng ta để ở độ cao cố định đó một cái máy video, cái máy chụp phim cơ, tức là bằng phim, và cái máy chụp kỹ thuật số. 3 năm sau chúng ta ra ngay cùng vị trí đó, chúng ta đặt 3 cái máy này và chụp quay lại, chúng ta sẽ thấy có nhiều viên sỏi mới, nhiều cục đá nhỏ xuất hiện. Nếu 30 năm sau chúng ta lại ở chỗ đó làm y hình tương tự, chúng ta sẽ thấy cái tảng đá nó lớn lên. Đó là hiện tượng tự nhiên ở trong thế giới sinh học thôi. Có những loại đá gọi là đá chết, nó không sanh ra được nữa. Có những loại cát đá nó sanh được. Nếu nói về lòng tin và lễ bái đó, thì có lẽ không ai hơn những phái đoàn đi chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal. Hôm qua đến Ấn Độ bỏ 15 ngày công ăn việc làm, tiền bạc, đủ thứ hết để được chiêm bái xá lệ thật thôi. Nhưng mà xá lệ đó từ 200 năm được công bố đến bây giờ có sanh thêm một viên nào đâu. Cho nên đồ giỡn đôi lúc hấp dẫn hơn đồ thiệt. Nên nhớ điều này. Các hòa thượng trong phim Tàu Trung Quốc hấp dẫn hơn các hòa thượng thật của hòa đề. Vậy thôi, vì phim mà. Thì đó là 9 điều ngộ nhận về Tịnh Độ Tông. Hôm nay chúng tôi chia sẻ để mong các quý Phật tử hiểu đúng về bản chất của Tịnh Độ dựa vào Kinh A Di Đà. Còn Tịnh Độ Tông được phát triển ở Trung Quốc á, ngày càng xa với Kinh A Di Đà. Đó là cái quan điểm riêng của các nhà sư Trung Quốc thôi. Nhưng mà các nhà sư Trung Quốc không thể nào hơn Đức Phật. Nên nếu đặt lên bàn cân giữa Phật và các nhà sư Trung Quốc, theo chúng tôi, chúng ta nên chọn Phật là ăn chắc mặc bền. Còn Trung Quốc truyền bá mê tín nhiều lắm, nói nhiều đó đúng không hay. Xin kết thúc tại đây.